Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô A Di Đà Phật.
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, quyển 2, thư số 110, thư trả lời cư sĩ Hồng Quán là: Thánh hiền xưa kia không ai chẳng dè dặt, kinh sợ tự tu trì. Vì thế tâm họ chẳng bị phú quý, cùng thông xoay chuyển. Nếu bần cùng thì riêng một thân mình thiện, còn hiển đạt sẽ kim làm điều lành cho thiên hạ. Người đời nay trong cách cư xử nói năng hằng ngày, giữa cha con, anh em, vợ chồng với nhau, còn chẳng thể mỗi mỗi đều đúng pháp. Có chút tri kiến, liền lầm lạc, mong thành bậc cao nhân lỗi lạc. Nếu chưa có quyền lực, bèn mặc tình cuồng vọng, biện luận mù quáng, lừa đời, dối dân. Khi đã có địa vị, bèn phô bày ác niệm bạo ngược của chính mình, rối nước, hại dân. Cái gốc bệnh là do lúc ban đầu cha mẹ, thầy bạn kẻ ấy, chưa từng đem cái đạo nhân quả báo ứng ra dạy dỗ cho kẻ đó. Nếu hắn biết chút ít về nhân quả báo ứng, thì khởi tâm động niệm, ắt sẽ có chỗ kiêng sợ, chẳng dám phóng túng. Dẫu chẳng mong thành thánh, thành hiền, cũng vẫn dè dặt, kiêng sợ như rớt xuống vực sâu, như đi trên băng mỏng, không thể không như vậy được. Do vậy, kẻ có thiên tư cao, lại càng phải bắt tay từ chỗ thiển cận, đừng thấy điều thiện nhỏ bèn không làm, đừng cho là điều ác nhỏ rồi cứ làm. Lúc nhỏ quân tập thành tánh, như cây lúc nhỏ đã mọc ngay thẳng, đến khi lớn, muốn cho nó cong vẹo cũng không thể nào được. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, quyển 2, thư số 111, thư trả lời cư sĩ Uông Cốc Nhân. Chân cảnh có hạn lượng, do không biết hai chữ chân cảnh nên tính toán lầm lạc. Thế giới không đồng dị, chỉ bậc đã viên chứng tịch quan mới thấy được như thế. Sanh tử và niết bàn cùng một nguồn, nhưng do mê ngộ khác biệt nên mới có trói buộc và giải thoát sai khác. Chân và vọng vốn không hai thể, nhưng mê chân thành vọng, nên chỉ thấy được vọng, chẳng thấy được chân. Nếu hỏi vì sao thành ra như thế, xin hãy tự tham cứu nơi chính mình. Đến khi nào thấy ngay cả chính mình cũng chẳng thể được, thì sẽ tự biết. Như người uống nước, lạnh nóng tự hay. Nếu hướng về người khác hỏi han, hồng biết rõ, dù người khác nói rất rành rẽ, cũng giống như nghe nói về bánh, chính mình làm sao biết được mùi vị, dứt cơn đói khát cho được. Toàn thể chân biến thành vọng, há hỏi bản thể của cái chân, nếu có thì có ở chỗ nào? Nếu toàn thể vọng biến thành chân, há có thể hỏi tướng vọng vốn không, cái không ấy đi về đâu? Những kẻ hỏi như vậy chẳng gọi là người trí. Dẫu Phật ngữ như sấm, nhưng tâm đầy nghiệp chướng thì làm sao đây? Nếu thật sự thông đạt nhất thừa, thì tứ đại đều mất bổn tánh, sáu căn thảy đều dùng lẫn cho nhau. Lý thể như thế, nói có vẻ dễ, chứng được thật khó. Xưa kia, may ra còn có người chứng đắc, chứ hiện thời toàn là những kẻ ham cao chuộng xa, chẳng trọng thật tu, toàn là những kẻ hư vọng, vờ vịt, bàn sằng bát nhã. Xin hãy đọc kỹ Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm, cùng cầu vãng sanh với những vị đẳng giác Bồ Tát đã chứng ngang bằng với Phật. Đấy chính là điều quan tôi mong mỏi sâu xa. Nếu không, ai giữ chí đấy, chẳng cần phải thương lượng nữa.
Nam Mô A Di Đà Phật.